Kính thưa quý vị giả, hôm nay trong một thuế vụ hàng tuần, chúng tôi có sự cộng tác của anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, với đề tài là nhập cảng và xuất cảng hàng hóa và dịch vụ thì phải đóng thuế GST, thì thưa anh, đề tài này nghe rất là hấp dẫn, nhất là những người chẳng những là công ty mà cá nhân dự phần vào việc mua bán trên trang mạng này dường như là cũng phải có dính líu đâu, phải không anh?
Dạ thưa, đúng vậy anh, thì như chúng ta biết đó, là khi mà mình xuất hoặc là nhập cảng import, tức là hoặc là export goods or service into Australia, là mình phải biết cái về cái phương thức và cái trách nhiệm của mình đối với cái phần mà thuế GST đó. Thì như chúng ta biết là thường khi mà mình xuất cảng từ nước Úc đi ra nước ngoài thường là nó là GST free, tức là không có bị thuế GST, tức là mình không có charge người ta GST. Nhưng mà trong đó nó cũng có những cái điều kiện ở trong đó, chứ không phải là cái gì đó cũng áp dụng đồng đều. Ví dụ như một trong những cái điều kiện đó là khi mà mình xuất cảng đó là mình phải nhận được cái tiền mà họ trả cho mình là trong vòng 60 ngày. Còn nếu mà trên đó đó thì là mình có thể mình phải trả GST. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là điều kia mình nói là ok, mình xuất ra nước ngoài thì là GST free. Nhưng mà tại vì nó là được miễn thuế, nhưng mà nếu mà mình có những cái chi phí mà mình dùng để mà tạo ra những cái đồ để mà mình xuất cảng đó thì là mình cũng có thể mình khai lại thuế GST được. Chứ mặc dù là những cái đồ đó là không có thuế nhưng mà mình cũng có thể được đó. Còn một cái nữa là thường là khi mà mình nhập cảng, tức là importing vào nước Úc thì thường là mình phải trả cái thuế GST là 10% của cái trị giá mà khi mà mình nhập vào. Thường là mình phải trả qua cái bộ phận cơ quan là Department of Immigration and Border Protection Services trước khi mà họ bắt đầu họ mới cho mình lấy hàng hóa đó về. Ngoại trừ là nó có một cái trường hợp đặc biệt là mình là một phần của mình xin để mà cho họ đình quản là cái thuế GST đó. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh thì chắc chắn rằng liên quan đến thuế GST thì phải xin một tờ khai hoạt động về doanh nghiệp, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì đó là cho những người nào như mà nó áp dụng chính sách đồng điều đó, là nếu mà mình run một cái business, tức là mình làm một cái cơ sở kinh doanh và trong đó có xuất nhập cảng hoặc là bán qua mạng internet đồ này nọ đó, là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là nếu mà chúng ta thật sự là có run cái business đàng hoàng đó, là cái số tiền lợi tức mà thâu nhập được đó là trên 75.000 đó, chúng ta phải đăng ký cho một năm đó, là chúng ta phải đăng ký thuế GST, tức là goods and services tax. Và nếu mà dưới 75.000 đó là chúng ta có thể có quyền mình muốn khai hay không, đăng ký hay không, thì đó là nếu mà có đăng ký thì mình phải thâu, còn nếu không là mình không có thâu. Còn nếu mà trên cái số tiền đó là bắt buộc, nếu mà mình làm một cái cơ sở kinh doanh thì bắt buộc là mình phải đăng ký thuế GST, và từ đó chúng ta phải tính cái thuế GST. Nếu mà chúng ta có những cái là cái tiền mà thu nhập từ cái mà cơ sở kinh doanh của mình, là đó là bao gồm luôn và cái nếu mà mình bán buôn bán qua mạng đồ luôn đó. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì chỉ có công ty mới là lập tờ khai BAS, còn cá nhân có cần phải lập không anh?
Dạ, cái đó là cái cơ sở kinh doanh thôi anh. Cái cấu trúc là có thể là cá nhân hoặc là một cái tổ hợp hoặc là một cái công ty hoặc là cái trust, thì cái đó là cái cấu trúc thôi. Nếu mà mình mà đủ tiêu chuẩn hoặc là cái điều kiện mà bắt buộc chúng ta phải đăng ký đó, là chúng ta phải làm. Nếu mà chúng ta thực sự là hành nghề như là một cái cơ sở kinh doanh thì là chúng ta phải đăng ký ABN, và nếu mà có trên 75.000 thì là chúng ta bắt buộc phải đăng ký thuế GST.
Dạ vâng, đối với loại xe mà sang trọng và những loại rượu vang thì thưa anh, thuế GST sẽ tính thế nào anh?
Dạ thì cái thuế GST là nó cũng đánh như thường lên cái lợi tức của mình anh. Còn cái xe mà có những cái nó gọi là luxury car tax nữa, là cái đó là cái phần thuế khác nữa đó anh, là nó sẽ đánh lại vào đó. Thường là khi mà chúng ta nhập vào nước Úc anh, thì đó là chúng ta thường là phải đóng cái thuế GST đó khi mà chúng ta nhập vào. Cái đó là cái thuế GST cho những cái đồ mà nhập vào nước Úc ra, ngoại trừ là chúng ta được đủ điều kiện để mà chúng ta được gia hạn nó, tức là mình defer, là không có đóng liền tại lúc đó, mà để mà sau này mình có thể mình đóng khi mình bán ra anh. thì đó là cái đó là mình phải xin phép của bên bộ và họ chấp nhận cho mình có cái giấy nó gọi là deferral đó anh, thì là mình được đó.
Dạ vâng, anh có thể cho biết rằng có những cái trường hợp mà những cái sai lầm mà thông thường trong vụ này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là có khi mà chúng ta nhập cản hàng hóa và dịch vụ mà vào nước Úc đó anh, thì thường á là chúng ta phải trả tiền GST khi mà mình nhập vào, và khi mà mình bán đi đó là mình cũng phải khai cái những cái số tiền mà mình thâu được từ những cái hàng hóa dịch vụ đó mà mình nhập vào đó anh. Cái thứ hai đó là cái phần mà tính ra cái tiền mà thuế GST khi mà mình đem những cái đồ đó lắp ráp tại nước Úc, thì đó là nó liên quan đến những cái đồ mà ở nước ngoài đó. Nó có những cái phần khác nhau mà chúng ta phải hiểu đến. Và một trong những cái ví dụ khác đó là cái nó gọi là những cái chi phí mà mình chi ra mà nó không có liên quan tới công an việc là tới cái cơ sở của mình làm việc đó. Ví dụ như là những cái chi phí chúng ta chỉ liên quan tới cái những cái phần mà đối với cá nhân hoặc là cái những cái mà giải trí đồ này nọ, tức là entertainment provided to employees, và đó là những cái mà chi phí đó mặc dù là cái cơ sở mình trả nhưng mà nó không được khấu trừ thuế, và do đó là chúng ta cũng không được khai cái phần GST lại đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái thuế GST được hoãn đóng khi nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà trì hoãn cái GST đó là tức là defer GST scheme á, là họ cho phép chúng ta là một cái người mà nhập cảng có thể trì hoãn cái tiền mà thuế GST phải đóng cho tất cả các đồ mà vào nước Úc này. Để mà làm được cái đó thì chúng ta phải đăng ký với sở thuế và họ chấp nhận để mà chúng ta được tham gia vào cái phần đó. Để mà đủ tiêu chuẩn để mà tham gia vào trì hoãn cái tiền thuế GST đó, thứ nhất á, là chúng ta phải có cái số ADN, và thứ hai á, là chúng ta phải đăng ký GST. Cái thứ ba đó là chúng ta phải nộp các cái tờ khai báo hoạt động kinh doanh, tức là activity statement của chúng ta qua cái mạng điện toán, và chúng ta phải làm cái đó hàng tháng thay vì có thể là những cái cơ sở nhỏ thường á, là 3 tháng một lần, thì cái này họ bắt buộc mình là phải làm hàng tháng. Và cái những cái tờ khai hoạt động đó phải khi mà nộp và phải đóng tiền thì phải đóng qua cái mạng điện toán nữa, tức là payment electronically. Và còn những cái nữa là cái hành kiểm của chúng ta, ví dụ như là nếu mà hồ sơ thuế của chúng ta phải là đầy đủ, đúng đủ tiêu chuẩn và hợp lệ, mình không có bị phạm pháp trong vòng 3 năm vừa qua rồi vân vân, thì đó là những cái mà sở thuế sẽ coi để mà họ cấp cho mình cái giấy để mà mình có thể trì hoãn cái thuế GST mà mình phải đóng khi mà mình nhập cảng qua đó, đầu qua đó. Dạ.
Dạ vâng. Nếu mà mình đổi sang việc phải khai báo hàng tháng thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì tức là mình phải, thay vì thường là cái cơ sở nhỏ đó là họ cho mình là có thể là 3 tháng khai một lần, thì bây giờ họ bắt mình phải qua một tháng cái chu kỳ là mỗi tháng một lần thay vì 3 tháng để mà làm việc đó. Thường nó sẽ đi theo một cái từ cái mỗi cái quarter, cho có nghĩa là khi mà chúng ta muốn đăng ký như vậy đó là để chừng nào mà vừa hết cái quarter đó thì bắt đầu mình mới đổi qua thôi. Thì mình chỉ là có thể mình đăng ký với bên sở thuế và mình nói là yêu cầu họ là mình muốn nộp cái tờ khai hoạt động mỗi hàng tháng thay vì 3 tháng. Dạ.
Dạ vâng. Còn những người thành viên trong nhóm mà GST hay là những người đại diện thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì nếu mà trong, tại vì đó là như chúng ta biết đó, nó là có một cái nhóm trong cái GST, thường đó là cái một cái cơ sở hoạt động kinh doanh thì thường là có một cái số ADN, và trong đó nó có những cái nhóm thành viên trong đó khác nhau. Do đó nếu mà mình đã có cái phần đó thì là mình có thể là mình không cần phải nộp cái tờ khai thuế hoạt động cho từng group, tức là một cái group đó đăng ký. Còn nếu mà mình không phải là thuộc một cái nhóm đó thì đó là mình không cần phải khai cái phần đó. Dạ, nhưng mà mình cũng phải có cái đủ tiêu chuẩn thì mình mới đăng ký được để mà trì hoãn cái thuế GST.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, đến đây thì quý thính giả có gửi đến hai câu hỏi thì chúng tôi xin nhờ anh trả lời dùm. Tức là tuần qua anh có nói đến những thay đổi trong ngân sách chính phủ và có phần cho biết là chính phủ có thông báo thay đổi về việc khai khấu trừ chiết cựu hao mòn cho căn nhà cho mướn. Xin anh nói rõ thêm và đến lúc nào thì luật này được áp dụng thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng như anh thì đó là họ trong cái ngân sách đó anh, thì ngày 9 tây tháng 5 đó họ họ có đưa ra những cái phần là từ ngày 1 tây tháng 7 đó, là trong 27 trở đi đó, là những cái chi phí hoặc là những cái phần mà chiếc cụ hao mòn đối với những cái mà nhà residential real estate property, tức là những cái nhà mà mình chúng ta đầu tư để mà cho mướn đồ đó, thì thường á là chúng ta sẽ không được khấu trừ thuế, ngoại trừ đó là những cái chi phí mà chúng ta tự trả lấy. Thì như chúng ta biết đó, là theo luật hiện hành đó, khi mà chúng ta mua một một cái căn nhà thì trong đó có những cái đồ vật dụng ở trong đó, ví dụ bếp, nút ga, điện hoặc là những cái phần ở trong đó, thì cái người chủ cước trước đó mà họ họ đã chi tiền ra để mà mua những cái đó hoặc là mua lại của cái chủ trước nữa, thì trong đó mình có thể mình khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó, mặc dù chúng ta không phải là người chi ra cái số tiền đó. Tuy nhiên theo cái luật mới này đó, là ngoại trừ nếu mà có những cái chi phí nào mà mình đã thật sự là chi ra để mà có được những cái phần đó, thì đó là sở thuế là luật mới này sẽ cho chúng ta khấu trừ thuế mà thôi. Còn nếu mà những cái mà nó nằm sẵn trong cái căn nhà mà khi mà mình mua thì cái tiếc là mình cũng không có được ra. Cái đó là theo cái dự luật thôi. Như chúng ta biết đó, là khi mà dự luật này đó là có thể được thông qua qua thượng viện hoặc là có thể là có những cái thay đổi nào, thì khi mà có được nó sắp thành luật hoặc là thành luật thì chúng tôi cũng sẽ thông báo. Cái điều kiện đó anh, một cái mà cũng đỡ cho những cái người mà bây giờ hiện tại đã có cái những cái căn nhà đầu tư đó rồi thì có thể là được miễn cái phần đó, là tại vì theo luật này đó chỉ áp dụng những cái khấu trừ đó cho các chiếc cụ hao mòn đó đối với những cái người mà đầu tư mua một căn nhà sau ngày 9 tây tháng 5 2017, tức là cái ngày mà chính phủ đưa ra cái đạo luật đó. Do đó là trong cái phần đó đó là chúng tôi cũng sẽ theo dõi, và nếu mà có những cái tin mới nhất hoặc là có những cái khi mà trở thành luật thì chúng tôi cũng sẽ thông báo. Thì cũng nhân nói về cái phần mà những cái chi phí mà nó liên quan tới cái nhà đầu tư đó, thì theo cái luật mà chính phủ cũng đưa ra cũng áp dụng cho những cái người đầu tư vào những cái bất động sản đồ đó anh, thì là kể từ ngày 1 tháng 7 đó là chúng ta cũng sẽ không có được mà khai khấu trừ cho các cái chi phí mà liên quan tới việc mà di chuyển, thí dụ như là đi tham quan những cái căn nhà mà mình đã mua hoặc là mình đến để mà mình xem xét kiểm tra lại căn nhà đồ này nọ đó, họ sẽ có những cái phần rất là kim ngạch để mà không có, chúng ta sẽ không khấu trừ được những cái phần đó. Tại vì theo như là những cái tài liệu mà sẽ thấy cho họ cho biết đó, là có một số người đó họ lợi dụng cái dùng cái đó để mà vừa sẵn đi holiday bắt đầu lại coi nhà rồi này nọ để mà khai khấu trừ thuế đó, thì đó là những cái mà dự luật thôi. Hiện tại thì dự luật do đó cũng không có nhiều nhiều chi tiết là để mà chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị. Hy vọng là những cái chương trình tới nếu mà nó trở thành là thành luật thì chúng tôi cũng sẽ thông báo để mà chúng ta cho quý vị biết về những cái thay đổi lớn quan trọng này đó.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ hai nữa là nếu tôi làm phòng riêng ở trong nhà tôi đang ở để sử dụng cho việc kinh doanh thì khi bán tôi có bị đóng thuế không? Xin anh trả lời câu hỏi này. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này á, nó cũng có một cái khía cạnh ở trong đó là thường như chúng ta biết á, là cái thuế capital gain tax, tức là cái trị giá gia tăng tài sản này áp dụng cho tất cả các tài sản mà mình mua sau ngày 20 tháng 9 1985 và mình bán mà có lời thì đó là áp dụng. Tuy nhiên có những cái trường hợp nó đặc biệt là đối với những cái căn nhà mà chúng ta ở trong đó, tức là cái như là coi như là nhà chính của mình, tức là cái main residence của mình đó, thì là mình sẽ không có bị đóng thuế khi mà sau khi đó mình bán đi, thì đó là mình sẽ bị miễn thuế. Hoặc là nếu mà có một thời gian nào mà mình vắng nhà, tức là mình đã ở trong đó coi như là nhà chính của mình, sau đó mình đi nơi khác hoặc vì những cái lý do gì, hoặc là mình phải về mình sống ở những cái nơi khác, thì đó là có những cái phần mà có thể là mình được miễn thuế capital gain tax này đó anh, đối với căn nhà chính của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ở trong căn nhà đó và cũng cùng lúc đó dùng cái căn nhà đó để mà tạo ra lợi tức, ví dụ như là mình làm một small business hoặc là những cái mở phòng mạt hoặc là tiệm uống tóc rồi ở trong nhà đó đó, nếu mà mình dùng cái đó để mà tạo lợi tức khi trong cái thời gian đó, mình phải thuế capital gain tax có thể sẽ áp dụng cho cái khoản diện tích mà cho cái chỗ mà mình dùng để mà mình tạo ra cái lợi tức ra. Dạ, cái đó là cái mà chúng ta cũng phải nên cẩn thận về cái phần thuế đó đó. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, một câu chuyện thời sự mà chúng tôi được biết là có liên quan đến thuế vụ, thì ông phó tổng giám đốc của thuế vụ cũng đã gặp rắc rối khi con trai ông dường như là tránh thuế hay thế nào, thưa anh biết chỗ này không ạ?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, như chúng ta biết đó là báo chí ngày 18 tháng 5 đó, họ có đưa ra để mà nói về cái phần mà người con của ông phó tổng giám đốc của sở thuế, tức là Deputy Commissioner. Mà lúc trước là khi mà chúng tôi làm việc ở trong sở thuế thì chúng tôi cũng biết được những cái người mà đã nhiều kinh nghiệm làm việc trong đó. Thì khi mà bắt được cái người con mà có tham gia vào những cái đường dây mà là phạm tội về mà trốn thuế đồ này nọ đó anh, rất tiếc là khi mà họ điều tra đó, trong cái thời hạn điều tra đó thì họ cũng có đưa ra cái trắc tòa để mà bắt luôn cái ông mà phó tổng ủy viên, tức là Deputy Commissioner của sở thuế, để mà điều tra thêm giờ. Thì nhưng mà chúng tôi có được một cái bản thông cáo báo chí của ông tổng ủy viên sở thuế cho biết là khi mà họ cũng điều tra thì đó là biết là có thể là có những cái chuyện xảy ra, là có những cái điều tra đó, nhưng mà họ cho biết là không có những cái bằng chứng gì mà để mà bị cái những cái phần mà thanh tra, những cái cuộc thanh tra hoặc là những cái số tiền hoặc là thuế đồ bị thay đổi bởi những bởi ông phụ tá phó tổng ủy viên đó. Thì họ cũng cho biết là họ cũng có những cái cuộc điều tra và hy vọng là cũng sẽ đưa ra những cái chi tiết trong những cái tương lai gần đây. Nhưng mà ông Andrew Mills, tức là ông quyền tổng ủy viên đó, thì ông cũng nói là ông cũng muốn là sở thuế, đối với sở thuế, nhân viên của sở thuế cũng như là những cái người mà cao cấp là phải luôn luôn là phải giữ cái ABS Code of Conduct, tức là phải hành xử đúng như vậy, tức là phải giữ để mà cho cái hệ thống thuế khóa này nó được là tin tưởng bởi tất cả người ta, và hy vọng là không có những cái chuyện mà bị làm mà nó bị ảnh hưởng đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Câu chuyện thì vẫn còn dài, có lẽ còn phải qua những cuộc điều tra tiếp theo trong tương lai. Nhưng mà đến giờ, dạ, đến đây thì đã hết giờ cho một thuế vụ rồi, thưa anh.
Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này, chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.